Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa cộng đoàn phụng vụ, để thay đổi bầu khí, tôi cũng xin mời cộng đoàn chúng ta tập với nhau một bài hát sinh hoạt đơn giản, nhưng theo tôi nó được ý nghĩa của tin mừng hôm nay. Bài ca sinh hoạt đó có 4 câu thôi. Trước tiên chúng ta đọc với nhau cái lời nhé. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Xin mời. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Câu 2. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Câu 3. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Và câu 4. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Dễ phải không? Ta hát thử 2 câu đầu. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. 2, 1. Về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Làm lại đi.
Nhà cha
2, 1. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Câu 3. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. 2, 1. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. 2, 1. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Lại từ đầu, cùng hát luôn 4 câu luôn nha. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. 2, 1. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Có vẻ ngon rồi đấy. Ta làm một lần nữa và xin vỗ tay. Đường về nhà cha 2, 1. Đường về nhà cha không đo bằng dặm xa. Hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số. Là những con đường đi giữa tâm tư con người. Quen biết Giê-xu khi gặp gỡ anh em tôi. Vâng, thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay khởi đầu bằng một tin rất vui khi Đức Giê-xu tuyên bố: nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, và anh em để anh em được ở với thầy. Tin mừng mà Đức Giê-xu đến trần gian, Ngài khẳng định điều đó. Đường của chúng ta, hành trình của trần gian là một con đường đi về nhà cha. Và dĩ nhiên có lẽ nhiều trường hợp chúng ta có cảm giác cái hành trình về nhà cha, ôi vất vả quá. Thật, tôi cũng rất ấn tượng một cái bài hát xưa, ai lớn tuổi thì có thể còn nhớ, bài viết về ông Elia đó mà. Ôi đường Horeb sao quá xa xôi, con hết hơi, con hết hơi, con hết hơi, con thật hết hơi rồi. Hát đến đó đúng là cạn hơi luôn. Câu chuyện của Elia đi lên núi Horeb và ông than thở như vậy đó. Một hành trình leo lên núi thôi là đã thấy hết hơi, cũng như hành trình về trời cao có vẻ như là rất khó, rất xa vời. Và điều thứ hai chúng ta thấy khi Thomas đặt câu hỏi: thầy ơi, vậy thầy chỉ cho chúng con được con đường, thì Đức Giê-xu khẳng định con đường đó không ở đâu xa cả. Con đường đó chính là thầy. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Con đường là chính Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu từ trời cao đã nối con đường xuống dưới trần gian, và kể từ nay thì trần gian với trời cao được nối kết với nhau. Trong Giáng sinh ta hay hát: đất trời giao duyên khi con Thiên Chúa đi vào giữa trần gian này. Và ở một nơi khác Ngài cũng sử dụng cái biểu tượng đó khi nói với Nathan: này, anh em sẽ thấy thiên thần lên lên xuống xuống trên con người. Ngài như là một chiếc cầu thang nối đất với trời. Rồi điều thứ ba chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay, khi Philippe hỏi: Thầy ơi, vậy Thầy chỉ cho con thấy Cha. Thì chính lúc đó Chúa cho một cái chân lý khác: khi anh em thấy Thầy là thấy Cha, vì Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha, nên thấy Thầy là thấy Cha. Và hóa ra khi con Thiên Chúa đi vào trong trần gian, thì với mầu nhiệm nhập thể đó, Thiên Chúa hóa thân làm người, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở trong chúng ta. Ở một đoạn khác cũng trong bữa tiệc ly, Ngài nói với hình như là Giacôbê: nếu ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Thầy và Cha Thầy sẽ ở trong người ấy. Vâng, nhiều lúc chúng ta đi tìm Thiên Chúa và chúng ta tưởng rằng ở đâu xa xôi. Đường về nhà Cha không đo bằng dặm xa, hành trình theo Chúa không tính bằng cây số, là những con đường đi giữa tâm tư con người. Hóa ra Thiên Chúa đến và Ngài cũng muốn ở trong mỗi người chúng ta. Có một lời kinh cũ nói về việc rước lễ thiêng liêng. Chúng ta phần đầu thì mọi người quen rồi, tôi đọc câu cuối thôi nhé. Xin Chúa ngự vào hồn con cách thiêng liêng vậy, thì con xin ấm lấy và hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Quá ra đơn giản quá. Thánh nữ Teresa hài đồng nói rằng đường gặp Thiên Chúa, chứ cầu lời cầu nguyện nối chúng ta với trời, chỉ cần một ánh mắt nhìn thôi là tôi cảm nghiệm thấy Thiên Chúa ở trong lòng ta rồi. Thiên Chúa ở trong tâm tư của con người, trong cái ý thức của chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên trong đức tin thì chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục đang ở giữa chúng ta qua bí tích Thánh Thể, mà chúng ta lại còn đón nhận mình báu Thánh Chúa vào trong lòng của chúng ta. Chúa không ở xa đâu, Chúa ở ngay trong chúng ta và muốn ở trong mỗi người chúng ta. Và rồi cuối cùng thì Thiên Chúa đến trần gian, Ngài đảm nhận lấy cái nhân loại này, thì một cách nào đó gần như mỗi con người mang dáng dấp của Thiên Chúa, và mỗi một con người đều là hình ảnh của Thiên Chúa một cách rõ rệt hơn. Nên Ngài mới nói: điều mà anh em làm với những người nhỏ bé là anh em làm cho Thầy, điều mà anh em từ chối không làm với những người nhỏ bé nhất đây là cũng từ chối làm cho Thầy. Và như vậy chúng ta hiểu được câu thứ 4: quen biết Giêsu khi gặp gỡ anh em tôi. Con đường đến với Chúa trong thường ngày của chúng ta chính là cái con đường đi đến với những người chung quanh. Thánh Gioan trong thư của Ngài viết rõ: ai nói rằng mến Chúa mà không yêu anh em mình là người nói dối. Và như vậy, chính khi chúng ta thể hiện cái tình yêu của chúng ta đối với những người chung quanh là chúng ta gặp gỡ được Đức Kitô, và chính lúc đó cũng là lúc mà chúng ta cảm nghiệm được con đường đến với Đức Giêsu. Vâng, có lẽ mình hát lại một lần nữa để lấy trớn nhỉ, về tôi ôn bài. Đường về nhà Cha, 2, 1. Đường về nhà Cha không đo bằng dặm xa, hành trình theo Chúa đâu có tính bằng cây số, là những con đường đi giữa tâm tư con người, quen biết Giêsu khi gặp gỡ anh em tôi. Và kính thưa cộng đoàn, mang tính thời sự thì chúng ta biết mới ngày hôm qua 13 tháng 5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Fatima và suy tôn hiện thánh cho hai bé Phanxicô và Giacinta. Đúng là gọi hai bé là chuẩn xác, khi được đón nhận gặp gỡ Đức Mẹ thị kiến, thì hai bé, một bé 9 tuổi, một bé 7 tuổi. Và ít năm sau thôi, như lời Đức Mẹ báo, con sẽ, khi có cô hai anh em đó bày tỏ rằng, Mẹ ơi con muốn về thiên đàng, thì mẹ bảo rằng, được, Francisco gia sinh ta, con sẽ sớm được về thiên đàng. Và quả nhiên như vậy, chỉ một thời gian sau, Francisco qua đời lúc 11 tuổi, còn Jacinta qua đời mới có 10 tuổi do cơn bệnh cúm Tây Ban Nha bấy giờ. Còn Lucia bảo vậy con có được về trời không? Đức Mẹ bảo không, con phải ở một ít nữa, con phải có bổn phận tuyên phổ biến về lòng tôn sùng Đức Mẹ. Một ít nữa là bà sau cùng ở đến mãi năm 2005, tức là đến 87 tuổi, xin lỗi, 97 tuổi mới qua đời. Thôi chúng ta đóng ngoặc nói lại chỗ này. Rõ ràng khi giáo hội suy tôn hai hiển thánh nhỏ tuổi và được xếp là nhỏ tuổi nhất trong lịch sử giáo hội, trừ các thánh tử đạo. Tử đạo ta đã kính các thánh anh hài thì chắc mới từ 1 tuổi, 2 tuổi, ta không đếm vào đây. Những vị thánh trong cuộc sống linh đạo mỗi ngày, rõ ràng đường về trời cao không đo bằng dặm xa, không tính bằng tuổi tác, không tính bằng công việc mình làm, mà chính là tấm lòng và tâm hồn của mỗi con người. Khi giới thiệu về chân dung của hai vị chân phước này, thì người ta cũng thấy được ở trong đó một cái nét trong linh đạo của Fatima, đó là kết hiệp trái tim của mình với trái tim của mẹ. Hay nói một cách nào đó, yêu cái trần gian, yêu mọi người xung quanh bằng một trái tim của mẹ Maria. Để rồi từ đó đưa đến việc cầu thay nguyện giúp cho mọi người. Và Thiên Chúa không đòi hỏi chuyện gì lớn cả. Chỉ cần cái quan, nhưng mà cái quan trọng là một ý thức của mình trong chính công việc làm đó. Tôi nhớ là cũng gắn bó với phong trào của Fatima, có một cái lời nguyện tắt để giúp cho chúng ta có thể thánh hóa những công việc nhỏ nhặt mỗi ngày. Lạy Chúa, con xin dâng hy sinh này vì lòng mến Chúa, để cầu nguyện cho kẻ có tội, xin lỗi, để đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Ta gọi là một lời nguyện tắt. Nhưng mà đúng lời nguyện tắt đó có thể ghép được vào trong tất cả mọi cái sinh hoạt bình thường của hàng ngày. Đúng thế, chúng ta sống là chúng ta phải sinh hoạt, chúng ta sống là chúng ta phải làm việc, chúng ta sống là cũng đã phải vất vả. Nhưng mà khi chúng ta kết hợp vào trong đó một tình yêu, thì nó đem lại một giá trị lớn lao. Jacinta nói đến câu chuyện kết hợp của bé rất đơn giản thôi. Những cái câu chuyện như là ngày hôm đó đến bữa ăn, nhưng mà nhất định nhường cái bát cơm cho một cái em bé nghèo ở bên cạnh. Ngày đang nóng, người ta đưa đến một ly nước uống, nhưng cô để ở trên bàn, cô chưa uống, để thêm một lúc nữa mới uống. Hỏi làm gì vậy? Muốn dâng một chút hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội. Khi đó là ngày Chủ nhật, và lúc mà cô đã ốm nặng rồi, người ta nói với cô rằng không buộc đâu, luật giáo hội không buộc phải đi lễ khi bệnh nặng vậy đâu. Nhưng cô bé vẫn cứ cố gắng lết, và cô nói rằng con có ý đi lễ thay cho những người quen bỏ lễ ngày Chủ nhật. Và cũng tương tự như vậy, Francisco khi ốm bệnh, người ta đưa cho một cái ly thuốc bổ, cậu cũng để đó, chờ lúc khác đã, khoan uống đã, như là một hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Và ở đây chúng ta thấy hành trình đến với Chúa không phải là cái hành trình đi bằng bước chân của chúng ta. Dĩ nhiên những ngày này nhiều người đi theo những phái đoàn hành hương cũng là muốn thể hiện một tấm lòng đi ra khỏi chính mình, khỏi cái vỏ bọc cuộc đời của mình, đi tìm kiếm Thiên Chúa như là một sự khát vọng gì đó về tuyệt đối, và họ có thể sẽ gặp được cuối hành trình. Thế nhưng cái hành trình đó trước tiên là đi ra khỏi cái sự ích kỷ của mình và biết quan tâm đến những người chung quanh. Những công việc rất nhỏ bé thường ngày khi chúng ta làm việc bổn phận như nấu cơm, nấu nước, pha nước, vân vân, chăm sóc lẫn nhau, ta vẫn có thể thêm vào với lời nguyện. con xin dâng việc này, làm việc này vì lòng mến Chúa để dâng lời cầu nguyện. Và đi vào nội tâm của chúng ta cũng chính là, cũng là một công việc nhỏ bé đó, nhưng khi chúng ta đặt cái tâm hồn của mình, đặt cái lòng yêu mến của mình vào, thì những công việc nhỏ bé lại trở thành vĩ đại. Hay người ta nói bằng một thuật ngữ khác là làm những công việc tầm thường với một tâm hồn, một trái tim lớn lao. Và con đường nên thánh của hai vị thánh mà giáo hội truy phong cũng chính là con đường đó. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đến trần gian, giáo hội gần đây cũng khẳng định từ cái mệnh đề của Đức Giêsu mới một câu nói mà tôi nghĩ có thể rất nhiều người đã quen thuộc, đó là con người là con đường của hội thánh. Nếu Thiên Chúa đi từ trời cao xuống, Ngài trở thành con đường nối đất với trời, thì ngày nay giáo hội khi phục vụ những con người chung quanh, khi chúng ta, cá nhân của chúng ta trong những tiếp xúc của mỗi ngày, chính cái thái độ của chúng ta đến với anh em, tình yêu của chúng ta, tinh thần phục vụ của chúng ta, và nhất là lòng yêu mến Chúa của chúng ta là con đường đi về trời cao. Đường về trời cao không đo bằng dặm xa, hành trình theo Chúa không tính bằng cây số, mà những con đường đi giữa tâm tư con người, quen biết Giêsu khi gặp gỡ anh em tôi. Cầu chúc tất cả mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm thấy một Thiên Chúa thật gần gũi, và cảm thấy được trong tất cả những mối tương quan thường ngày của chúng ta có một Thiên Chúa ở giữa, để qua tất cả mọi hành động của chúng ta và mỗi ngày sống của chúng ta lại đang hoàn thành cuộc hành trình của chúng ta về trời cao.